con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ lối. Xin cho con cất tiếng lệ trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các luật sĩ và biệt phái rằng: trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh không vậy? Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ người kéo kẻ ấy lại và chữa lành, rồi cho về. Đoạn người bảo các ông rằng: trong ngày Sa-bát, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên hay sao? Nhưng các ông ấy không thể trả lời câu hỏi như vậy. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm theo Thánh Luca hôm nay chúng ta vừa nghe đó là bài phúc âm được giáo hội chọn đọc cho thứ sáu của tuần thứ 30 thường niên. Và trong bài phúc âm này có nhiều cái lạ lắm. Chúng ta để ý sẽ thấy. Trước hết là Chúa Giêsu được một thủ lãnh biệt phái nhé, chứ không phải thường nhé, chứ không phải người thường, mời vào để dùng bữa. Nhưng mà lại cố ý mời vào ngày hưu lễ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong nhà người biệt phái này, tự nhiên là trước mặt Chúa Giêsu lại xuất hiện một cái người bị bệnh thủy thủng nữa. Có nghĩa là bị phù người lên bởi nước đấy. Tự nhiên vậy thôi. Cái thứ ba là cái gì? Cái thứ ba là Chúa Giêsu thường thường đó, có chữa lành thì xảy ra ở trong hội đường không à? Và hội đường cũng là vào ngày Sa-bát. Nhưng mà hôm nay lại ở nhà một vị thủ lãnh biệt phái. Và lại chữa lành tại cái nhà của người biệt phái này, chứ không phải ở trong hội đường giống như những lần trước. Đấy, đấy là những cái bối cảnh của cái sự kiện xảy ra trong cái bài phúc âm hôm nay. Vậy thì cái chi tiết thứ nhất là thủ lãnh biệt phái. Thường thường á là những cái người có tiếng ở trong biệt phái đó là hay mời Chúa Giêsu hơn. Không phải là nhiều, một số người thôi. Không biết là họ phục Chúa hay là thử Chúa, không biết. Nhưng mà mình cứ nghĩ là họ phục Chúa đi. Bởi vì dù sao nữa, bất cứ đoàn thể nào, bất cứ ở đâu, dù là trong hội thánh đi nữa, gọi là hội thánh đấy, hay là giáo hội thánh thiện đấy, cũng có tội nhân vậy. Chứ không phải là đã là giáo hội thánh thiện mà không có tội nhân. Và ngược lại thì cũng ở trong hội đoàn nào, ở trong bất cứ tổ chức nào, ở mọi thành phần nào đi nữa trong xã hội, cũng đều có người tốt. Chứ không phải chỉ toàn người xấu hay là toàn người tốt thôi, không có. Đấy là mầu nhiệm, cỏ lùng và lúa tốt mọc chung với nhau. Thì ở trong cái thành phần biệt phái cũng vậy. Đa số hay nói là hầu hết họ là sống giả hình và có những cái điều mà bị Chúa thậm tệ của trách ở trong phúc âm Thánh Matthew đoạn nguyên đoạn 23. Đủ mọi thứ giả hình của họ. Nhưng trong số đó cũng có một số biệt phái rất là tốt lành. Chẳng hạn ông Nicodemus đã tìm đến với Chúa Giêsu vào ban đêm. Hay là nhà Simon, người biệt phái, đã mời Chúa Giêsu dùng bữa mà người phụ nữ tội lỗi trong thành đã đến để xích dầu thơm cho chân Chúa. Và hôm nay là nhà của một thủ lãnh biệt phái chứ không phải chuyện thường. Dù không có mang tên tuổi gì, nhưng cũng là một người có thế giá ở trong cái thành phần biệt phái, thành phần thông luật, thành phần giữ luật, thành phần dạy luật. và họ đã mời. Bề ngoài thì có vẻ là trân trọng Chúa Giêsu đấy. Tuy nhiên, bề trong thì như thế nào? Bởi vì ở trong cái lần mời này và cố ý mời vào ngày Sa-bát, mà lại ở trong nhà đó, lại ngay trước mặt Chúa, lại có một người mắc bệnh thủy thủng, thì không biết là nó như thế nào. Mà Thánh Luca còn thêm ngay trước đó là những người hiện diện ở đó dòm xét người. Đấy, nó còn vậy nữa. Bởi vì cái nhà, cái vị thủ lãnh biệt phái này đó, mời Chúa Giêsu tới, không phải chỉ có ông ta với Chúa Giêsu thôi, mà còn nhiều bạn bè thân thiết của ông nữa. Không phải chỉ có thành phần biệt phái thôi, mà trong thành phần biệt phái đấy có cả luật sĩ nữa. Đó, trong bài phúc âm nói rõ đây này, Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các luật sĩ và biệt phái. Đó, cả hai ở trong cái nhóm tới cái nhà của vị thủ lãnh biệt phái. Thì không biết là từ đâu mà cái người bệnh thủy thủng đó xuất hiện, hay là cái vị thủ lãnh biệt phái này có một người trong nhà bị như vậy, hoặc là những người khách đó tới rồi mang cái người này tới chẳng hạn thế, thì không biết đâu, không biết. Nhưng mà dầu sao nữa là cũng có một người như vậy. Chúa Giêsu không cần biết họ có ý gì hay không, không cần biết, nhưng mà Chúa lợi dụng ngay cái người bị bệnh này. Mà thật sự ra cái người bị bệnh này cũng không có nặng nề gì, như bất toại hay là động kinh hay là quỷ ám, nhẹ thôi, chỉ có bị thủy thủng thôi. Thế mà Chúa lợi dụng này, lợi dụng ngay, bởi vì Chúa biết được là Chúa đã vào một cái nhà của thủ lãnh biệt phái, và thế nào cũng có nhiều người bạn hữu thân thiết của ông ta ở đó, kể cả thành phần luật sĩ nữa, thông luật nữa. Do đó nên Chúa có cơ hội rất là tốt đẹp để dạy cho họ một bài học, để làm sáng tỏ chân lý mà người muốn dạy họ, mặc khải cho họ, để họ nên tốt lành hơn thôi. Do đó nên trước hết Chúa hỏi họ đã, Chúa hỏi họ xem họ trả lời như thế nào trước khi Chúa ra tay. Chúa hỏi họ cái gì? Các ông nghĩ xem, trong ngày Sa-bát đó, là ngày hưu lễ đó, có được phép chữa bệnh không? Các ông ấy làm thinh. Đấy là phụ âm kể lại, làm thinh. Có nghĩa là các ông ấy không trả lời được, chứ không phải là không muốn trả lời hay là không dám trả lời. Nếu mà họ đặt những câu hỏi khó cho Chúa đó, mà Chúa trả lời phăng đi được, chẳng hạn như có nên nộp thuế xây ra hay không, hay là điều răn nào là điều răn trọng nhất, vân vân, hay là có được phép ly dị vợ mình không, đấy toàn là những cái mà hóc búa thôi, làm cho Chúa nghe là tiến thoái lưỡng nan, lơ mơ là chết liền. Dù là luật sĩ thông thái mấy đi nữa rồi cũng sẽ bị mắc kẹt nếu không phải là chính Chúa. Nhưng Chúa đã đặt lại vấn đề cho họ, và họ thấy cái bẫy họ bày ra cho Chúa, họ bị rơi xuống. Còn hôm nay đó, Chúa đặt ngược lại, Chúa hỏi họ, họ không dám là trả lời, họ làm thinh. Bởi vì nếu họ nói là được phép thì họ không chấp nhận, bởi vì ngày Sa-bát mà, không được làm gì hết, đối với họ là không được làm gì hết. Còn nếu họ nói không thì coi chừng là bị Chúa choảng cho, bởi vì họ biết được là Chúa hay có thói quen chữa lành trong ngày Sa-bát. Do đó nên họ tự nhiên tâm lý chung của thành phần biệt phái là không dám đối đầu với Chúa thế thôi. Không dám đối đầu, trong khi đó Chúa bất chấp họ, đông mấy thì đông, khó mấy thì khó, Chúa cũng đánh tàn hết. Thế thôi. Rồi sau đó, cái tác động thứ hai là cái gì? Là họ không trả lời phải không? Ok, vậy bây giờ Chúa trả lời cho họ bằng việc làm. Bấy giờ người kéo kẻ ấy lại và chữa lành rồi cho về. Nói lành đó, có nghĩa đối với Chúa đó, trong ngày Sa-bát được phép chữa bệnh, có vậy thôi. Các ông không trả lời thì tôi trả lời thay cho các ông đấy. Các ông làm gì tôi này? Và tác động thứ ba là người lại đặt vấn đề nữa. Người biết là họ rất là tức tối, bực mình lắm rồi. bực mình lắm rồi. Thì bây giờ để giải quyết cái bực mình cho họ, để trấn an họ, thì người lại đặt một vấn đề khác, một câu hỏi khác cho họ tự nghĩ. Chứ thường thường Ngài không có trả lời cho họ đâu, họ tự trả lời lấy. Và chính cái câu hỏi của người chính là cái câu khẳng định mà người muốn họ phải chấp nhận như vậy. Trong ngày Sa-bát, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên hay sao? Cái đấy là cái rất là thực tế, đụng đến từng người một ở trong nhà đấy. Không nói gì đứa con ấy nhá. Đứa con của quý vị mà rơi xuống thì quý vị làm sao? Cứ để nó chết dưới đó à? Cứ để nó bị thương dưới đó à? Cứ để nó la lối dưới đó à? Bởi vì hôm nay ngày Sa-bát, không được chữa lành, không được cứu, không được làm cái này, không được làm cái kia. Đấy là chưa nói đến đứa con, mà nói đến con vật thôi đấy. Mà họ là thành phần tham lam nữa, thì chắc chắn là họ phải đi cứu cái con, cái của cải của họ chứ này. Họ đâu có làm hại nó bao giờ. Vậy thì thái độ của thành phần biệt phái và luật sĩ lúc bây giờ như thế nào? Cái câu hỏi đầu tiên thì họ làm thinh. Vậy bây giờ cái câu này thì họ làm sao? Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy cơ mà. Thấy không? Câu kia thì còn làm thinh, không dám đối đầu với Chúa. Yes or no cũng không dám nói. Còn cái này đó là càng bị tịt luôn. Bởi vì đúng tâm lý quá rồi. Do đó nên không thể trả lời câu hỏi ấy cơ mà. Vậy thì họ chịu gì đúng không? Họ chịu là Chúa đúng phải không? Đó, đúng rồi. Thế thôi, giống như là ma quỷ đó. Khôn lanh như vậy, cám dỗ Chúa ba cái trước cám dỗ, chứ không phải một. Vậy mà cuối cùng cũng không làm gì được Chúa, phải bỏ đi. Nhưng mà ma quỷ nó bỏ đi, nó không chịu đâu. Nó bỏ đi để tìm dịp khác. Người Pha-ri-siêu này cũng vậy này. Cũng bỏ, cũng chịu, không thể trả lời được. Nhưng mà vẫn chưa chịu đâu, vẫn chưa chịu đâu. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Họ hỏi hết cái này đến cái kia để gài bẫy Chúa. Nào là có được phép ly dị không? Nào là có nộp thuế cho Caesar không? Nào là lề luật, nào là luật trọng nhất trong các lề luật? Vân vân, đấy. Họ tìm hết cách để làm sao cho Chúa xa bẫy họ và làm cho Chúa mất mặt trước dân chúng, để họ lấy lại thế giá mà họ đã bị mất đi, mà họ đã bị người qua mặt và áp đảo trước dân chúng. Dù Chúa Giêsu không muốn, Chúa Giêsu chỉ soi sáng để cho dân chúng thấy được sự thật mà được giải phóng. Thế thôi. Còn họ vì không muốn thấy được sự thật, do đó nên đúng như Chúa Giêsu đã nói với họ, đó là ta đến để cho kẻ mù được sáng và kẻ sáng bị mù. Khi mà Chúa chữa lành cho người mù từ lúc mới sinh đó, mà họ đặt vấn đề với Chúa là vậy ông cho chúng tôi là mù hết à? Đấy, mà thật sự họ mù. Chúa Giêsu đã nguyền rủa họ rồi. Kẻ mù dẫn mù thì sẽ xa xuống hố thôi. Ôi, lạy mẹ Maria, chúng con xin mẹ giúp chúng con được đơn sơ bé nhỏ như mẹ, biết lắng nghe với tâm hồn cởi mở, để nhờ đó sự thật có thể giải thoát chúng con. Chúng con mới có thể thật sự sống tự do như là một người con cái Thiên Chúa, chứ không phải mãi mãi là con cái của tối tăm. Dù chúng con đã được thánh tẩy bởi phép rửa và được thêm sức Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Chúa Kitô, xin mẹ cho chúng con chẳng những từ tối tăm vào ánh sáng, mà còn phản hành ánh sáng đó nữa bằng đời sống chứng nhân đích thực và sống động của chúng con. Amen. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con đến với Người bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi.
con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim xin ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân lắm niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.